Ông và cháu.
Ngôi nhà ba gian hai trái, nền đất, cột tràm, lợp cỏ tranh cũng giống như bao nhiêu ngôi nhà khác trên bờ kinh chính xã Trí Phải, huyện Cà Mau. Ngoài sân, con giạc sành thức dậy về đêm, cất tiếng đều đều gọi bạn. Lá chuối xào xạc, cánh dơi săn mồi, cảnh tĩnh mịch của thôn xóm gian rừng thời chiến tranh gợi tâm tư trong lòng người. Cô Út Diệu giá xong tấm áo cho bộ đội, ấm nước cũng vừa sôi. Cô đem nước lên châm vào bình, trải chiếu cho ông rồi vào trong đi ngủ. Bên gian trái, anh Hồ Dũng Sinh, chính trị viên đại đội viết lách đã xong, lên giường nhưng chưa chợp mắt. Anh mãi mãi nghĩ về ông nội của cô Út, đang ngồi trầm ngâm cạnh bàn nước, im lặng như pho tượng bên ngọn đèn chông. Anh thấy ông cụ đang khóc thầm, theo dòng tư tưởng nước mắt rướm quanh khóe. Ánh sáng tuy mờ, giọt nước mắt vẫn lấp lánh. Là chính trị viên trẻ, tuổi đời chưa tới 30, làm sao anh hiểu được thế giới bên trong của bậc lão thành. Ông cụ năm nay đã quá 80, nhưng nghề của anh là nghề chính trị, nghề của tình yêu thương con người và nghiên cứu về con người, nên anh nằm đó nhưng không sao ngủ được. Gà gáy khuya, ông cụ vẫn ngồi, thỉnh thoảng nước mắt lại rơi. 3 tháng trước bộ đội về đây, chính trị viên cùng anh em trong đơn vị đã chia buồn với gia đình, tiễn đưa cụ bà ra nơi phần mộ. Cụ bà mất, thọ 79 tuổi. Anh rón rén trở dậy, đến bên cụ, rót nước cho cụ trước và rót một tách cho mình. Cụ lại buồn. Lúc nào nghĩ tới bà ấy, tôi không làm sao nguôi được. Anh ngước lên nhìn cụ như con nhìn cha. Con xin lỗi cụ, vì con muốn biết. Con hỏi khí không phải. Nếu vợ chồng còn trẻ, chẳng may chia lìa, người ta hận cho tuổi xanh mà khóc. Nhưng bà của con đã quá thất tuần, bà ra đi là hợp lệ của trời đất, sao cụ lại buồn hoài? Chú nói phải, khi còn trẻ người ta khóc vì nặng tình. Tôi nay già rồi, tôi về đất này đã trên 60 năm, hồi chưa có con kinh ngoài trước nhà. Thú rừng còn làm ổ chỗ tôi và chú đang ngồi. Bạn nghèo trốn thuế, trốn phận tôi đòi. Tôi với bà dắt díu trốn đến nơi này. Năm Tân Sửu nay là Nhâm Thìn. 52 năm, lận đận bao nhiêu. Giờ thì con cháu đầy đàn, chú biết đó. Cho nên tôi nhớ cái nghĩa ở đời của bà mà tôi khóc. Chính trị viên nghe nỗi lòng, cảm thấy chí lý. Phải, tình có thể phai đi, nhưng nghĩa không mờ. Ông bà ta ghép đôi chữ tình nghĩa vợ chồng và không chỉ gọi là tình vợ chồng là gì vậy? Tôi nhớ đến cái nghĩa ở đời của bả mà tôi khóc. Cô Út Diệu trằn trọc suốt canh. Nhà có 2 ông cháu, cha mẹ mất sớm. Các cô chú đều có gia đình ra ở riêng. Nhiều đám dạm hỏi, cô từ chối vì cô không nỡ để ông ở một mình về làm dâu nhà người. Người con trai đầu tiên trên đời, cô được động đến da thịt là một chiến sĩ bị thương. Khi người ta đặt anh lên võng cho cô và một cô bạn tải thương nữa khiêng đi tuyến sau thì anh đã ngất. Lửa đạn còn nổ tứ phía. Cô gắt cô bạn phía trước là quá chậm chạp, rồi cô lại tự trách. Nó cũng đang khóc như mình. Suốt gần tháng trời anh nằm ở bệnh viện, cô chăm sóc anh như một người hộ lý. Và điều mà cô phải thưa với ông nội sáng nay là cái điều thầm kín hai đứa đã nói với nhau trong bệnh viện. Không biết nội có bằng lòng không, chỉ biết sáng sớm là lúc lòng già thanh thản nhất. Nội ơi, con với anh Tạo, con muốn thưa với nội.
Tạo nào?
Dạ anh Tạo bộ đội.
Phải cái thằng lên luống khoai với mày mấy ngày nay không?
Cô Út ngước mắt lên. Cô đoán biết lòng già đang xao xuyến. Cái gì sẽ chờ đón đứa cháu của ông khi chồng nó còn phải xông pha trận mạc? Con không muốn xa nội đâu,
Chúng con bàn với nhau, xong rồi con vẫn ở đây với nội. Sau này hết giặc, anh sẽ về đây làm ruộng.
Biết vậy để ông còn hỏi lại thằng Tư chính trị.
Đám cưới của Út Diệu Sánh Duyên cùng anh Tạo trục trặc vào giờ chót. Bà con trong thôn ấp tề tựu đông đủ. Bộ đội cử đại diện, ban chính trị cử ban nhạc. Đèn măng sông bốn cái, cờ hoa khẩu hiệu, bánh kẹo đầy đủ. Ông nội chủ hôn cử hành đúng 7 giờ, có trưởng ấp đại diện chính quyền. Ông nội mặc áo dài, thắp hương, làm lễ xong, lòng già cảm thấy cảm động. Ông gọi hai cháu.
Hai con thắp hương lạy tổ tiên, lạy bà nội, lạy ba má.
Cô Út Diệu nhường bước cho Tạo để ra trước bàn thờ, nhưng Tạo đứng ngay ra. Đi anh.
Anh không được phép lạy.
Tạo nói rất khẽ, nhưng ông nội đã nghe thấy.
Sao vậy?
Dạ, con là bộ đội.
Gì gì cũng phải biết có ông bà tổ tiên mới có mình chứ.
Nói xong, ông cay đắng bước ra ngoài. Cơn giận kéo đến mỗi lúc mỗi dâng lên nghẹn ngào. Ông là người trọng nghĩa. Tập quán ông bà xưa nay, cái lạy là đỉnh cao nhất để biểu thị lòng hiếu thảo với tổ tiên. Còn Tạo, từ ngày nhập ngũ, anh cũng được quân đội giáo dục đạo đức, trọng nghĩa, trọng nhân. Lễ của anh là đứng thẳng để giữ lễ, đứng thẳng để báo đáp tình dân nghĩa nước. Quỳ lạy là quỳ lụy, là lễ của vua quan phong kiến bắt dân ta quỳ lụy cúi đầu. Ôi lễ nghi, hình thức thôi, nhưng không quan tâm tới là không được. Buổi lễ không tiến hành được vì không tìm thấy ông cụ. Đèn măng sông bơm đến ba lượt, lũ trẻ ngáp dài. Chính trị viên Sinh thấy khăng khăng trái ý ông cụ là mất quan điểm quần chúng. Bèn gọi Tạo ra cho phép anh lạy, và phải lạy thật sự với cả lòng thành. Mọi người chia nhau đi tìm ông cụ. Không ai nhanh bằng các em bé. Cụ đang chia sớt nỗi đau lòng với người đã khuất ngoài mộ. Chính trị viên Tư bê khay ra rót rượu xin lỗi cụ. Mấy anh lính thụi lưng nhau. Khi trông thấy Tạo kéo cô Út lạy ông nội không đếm được, ông vội đỡ dậy.
Phần ông tha cho.
Rồi cụ chỉ ngôi mộ,
hai con hãy quỳ xuống lạy bà.
Cảnh nhà trở lại nhịp sống một già một trẻ. Sau tuần trăng mật không mấy vui, Tạo trở lại đơn vị. Thưa ông con đi. Ông vợ và cháu rể chỉ vắng tắt có bấy nhiêu khi tạm biệt. Cháu rể khăn gói ba lô, người vợ trẻ nhìn theo. Ông lầm lũi ra phần mộ bà. Ông buồn lặng lẽ trách ai bây giờ. Thái độ lặng lẽ ấy kéo dài suốt từ ngày chúng cưới nhau đến nay. Đến bữa ăn, ông qua loa vài miếng, không cảm nhận thấy những bữa cơm ba người đã hẳn là không khí gia đình. Kẻ thứ ba cơ hồ như có cái gì là ngoại lai, biết nói thế nào. Hai đứa trẻ ngày ngày dắt nhau đi trồng khoai cuốc xới, chiều về tắm táp qua loa ở miết sau nhà, không dám lên đến ngày thằng nhỏ ra đi.
Nội ơi, nội thương con, nội thương ảnh để tội nghiệp. Ảnh bảo con xin lỗi nội.
Cô Út Diệu thấy mắt ông rươm rướm, nhưng làm sao cô giải thích được, ông khóc vì lẽ gì? Giặc Pháp thực hiện một cuộc tiến công buôn tập, dùng một lực lượng tàu chiến lớn thọc sâu bất ngờ vào chiến khu rừng U Minh. Tàu chúng mở hết tốc độ theo kinh quyển sử, rẽ qua sông Thới Bình. Chỗ rẽ trên kinh Chắc Băng ấy cách nhà không hơn 5 cây số. Tin của quân báo đưa về càng lúc càng gieo lo âu vào lòng người. Chúng đã qua ngã ba Kháng Lâm, rồi rạch ruộng và đã vào kinh Bà Keo rồi. Chưa có tin nào nghe bộ đội ta đánh đấm gì. Chỉ nghe nói rằng tiểu đoàn 307 đã lội băng đồng đuổi theo chúng nó. Nhưng làm sao chân lội bùng đuổi theo kịp cơ giới. Nhìn xa xa, thỉnh thoảng có khói bốc lên trời. Ai cũng biết chúng đã đốt nhà bà con ta ở những nơi ấy. Từ sáng đến chiều, bầu trời rung chuyển vì các đợt đi về của máy bay săn giặc. Bóng dáng chúng chúi xuống tuôn bom đạn, leo cây gòn có thể trông thấy, có thể đoán biết chúng đã đến thôn nào ở xa hàng năm 70 cây số, tận Ngọc Hiển Năm Căn. Hy vọng trừng trị chúng bị mỏi mòn, người ta chờ đợi những điều bất hạnh sẽ đến. Có lẽ chúng sắp đóng đồn lấn chiếm luôn rừng U Minh. Đột nhiên đến ngày thứ ba, súng nổ rộ từ hai phía. Đánh nhau rồi, đụng rồi, đụng rồi. Cả rừng U Minh náo động, trên các ngọn cây cao lại có người ngóng hướng. Ai cũng nhận biết hướng ấy là kênh Nhật Nguyệt. Tổ cha, tiểu đoàn 307 hay thiệt, đoán đường về phục theo kiểu quê dung đạo. Đâu phải quan công đi đại lộ về đại lộ, thằng Tây đi đại lộ sông Cái Lớn, lại còn về tiểu lộ kênh Sáng đội cường để ra Cà Mau. Đến tối trăng lên, có xuồng đi cá trên Cà Mau về mới có tin chính xác.
Tàu nó bị đánh chìm mấy chiếc các ông. Đâu có đánh chìm, nó bị cờ bóp, sóc nó chìm đó chứ. Hỏi thiệt tình đừng có nói giỡn, cho bà con mừng với. Tiểu đoàn 307 đánh tại kênh Nhật Nguyệt. Chim bồ câu từ khu mang thư đến, bảo đừng đuổi theo đuôi không kịp. Tây vô thì Tây phải ra, mà ra thì ra bằng đường thủy, chứ không thể kéo tàu chiến lên bờ mà đẩy được. Đường thủy chỉ có hai đường, đường cũ thì nhất định rồi. Tía bảo nó cũng không dám ra, vì sợ ta phục kích. Đường mới chỉ còn có ngõ kinh sáng đội cường. Tiểu đoàn 307 đi quốc trong bụng thằng Tây không theo đuổi nữa. Ta kéo quân tạt ngang băng ruộng, về phục kích gài mặt trận ở xã Nhật Nguyệt. Mấy chú chàng cho tàu quay mũi về đúng hướng của ông nội nó đang đợi. Tài tình hơn nữa là đại đội trợ chiến cho các tổ bazooka băng xéo lên đón đường từ xa. Khi tàu nó qua rồi, ổng vỗ đích chiếc đi cuối cùng một phát để Tây quản hồn không dám quay lại về hướng cũ. Đoán thì đoán, nhưng cũng tính nước chắc ăn chứ. Thằng Tây bây giờ mới biết thân cá chào rọ, hết làm phách, cho tàu mở hết tốc lực, nhưng cướp vài cây số thì ùng oàng. Chìm thêm một chiếc nữa. Bà con khúc sông đó trốn dưới lá dừa nước coi tàu chơi, nhà cửa khỏe re không bị đốt. Đến gần mặt trận bị xơi thêm hai chiếc nữa, bốn chiếc tất cả, mấy thằng ngủm trên tàu. Bây giờ cá chốt còn đang ăn. Con đầm già trên trời bay tì tì đến thiểu não. Nó gọi điện cho bọn tàu ở dưới không được, chạy thục mạng sẽ uống nước chết nữa. Phải đổ quân lên dọn đường trước khi tàu chở quân. Giờ thì quân phải dọn đường cho tàu. Đúng như ý đồ của ta, cho bộ binh của chúng nó phải khơi khơi lội bùn rồi xơi tái. Ba đại đội gần 400 thằng ngoẻo hết trơn. Tan trận rồi, xuồng tụi tôi được quy động chở súng đạn thu được, nhiều lắm. Thừa đủ để thành lập thêm một tiểu đoàn nữa. Nội ơi, nội ở nhà cho con đi.
Con đi đâu?
Con đi thăm mấy ảnh.
Thăm mấy ảnh? Nghe lời nói của đứa cháu, ông cụ cảm nhận trong ấy có sự xao xuyến của người vợ chiến sĩ.
Con đợi ông với.
Ông rút chiếc mắt giót, vác cái thang, trèo lên chặt mấy buồng dừa, chặt mít cho cô Út Diệu bó lại. Chặt thơm, quần xuống xuồng. Ông bỏ gói thuốc rê, cái ống quẹt vào túi, hạ liếp cửa xuống buộc bằng sợi dây chuối, rồi lấy thêm cây dầm bước xuống xuồng. Xuồng ra đến chắc băng xuống Thái Bình. Tắt đường nước sang Khánh Lâm, không khí rất thanh bình nhưng rộn rã. Xuồng ghe nhỏ lớn tấp nập, cả quận Cà Mau đi tìm bộ đội, gà, heo, chuối, mía, bánh ít, bánh tét, cam quýt. Dọc đường còn quét thêm đường sữa của các tiệm chạp phô ven sông. Xuồng bơi ngược, bơi xuôi, hỏi thăm lẫn nhau.
Có biết 307 ở đâu không?
Nhưng làm sao biết được bộ đội thoát hiện thoát ẩn, sông rạch Cà Mau chằng chịt thế này. Hỏi riết đến trưa, hai ông cháu cũng đến được con rạch nhỏ. Cả hai mừng vì trông thấy những chiếc xuồng ba lá quen quen của tiểu đoàn còn để dưới bến. Hai ông cháu mừng rỡ lên xóm tìm. Thật là một cảnh tượng hy hữu. Trước sân nhà nào cũng có rào mới để quay nhốt gà vịt của dân đưa đến ủng hộ bộ đội. Mỗi nhà hàng mấy trăm con không đếm được. Trong chuồng heo mới heo cũ lạ mặt, en ép hút nhau. Trong nhà, lớp trên dán, lớp trải chiếu,
dưới đất bánh ít, bánh tét, chất cao như đống lúa. Chủ nhà phải lựa nước mà đi. Quà đó, quà ủng hộ của đồng bào đem đến trước đã vậy. Còn cơ quan nào trên các sông rạch, xuồng ghe đang hỏi nhau đi tìm nữa?
307 ở đâu? 307 ở đâu?
Thật sự ban chỉ huy tiểu đoàn 307 đang hốt hoảng. Làn sóng ủng hộ bộ đội như thế này làm sao chấm dứt được? Tốn hao của đồng bào quá. 3-4 binh đoàn có về đây cũng không tiêu thụ hết. Trăm kế chỉ có kế rút chạy là hay nhất. Lệnh truyền xuống đến tiểu đội. Bí mật hành quân gấp. Ghe xuồng bỏ lại. Cả tiểu đoàn rút quân băng đồng trước khi hai ông cháu đến đã hơn tiếng. Ấy thế mà cuộc rút chạy vẫn không trót lọt. Khi có người leo lên cây ngóng ra đồng xa, thấy bóng dáng các đơn vị hành quân, bao nhiêu xuồng ghe lập tức cập vào bờ, quà vặt mang sách, vác vai túa ra đồng.
Chạy đâu thoát được bà con mấy anh ơi! Nè, cho em gửi mang đi! Mang đi đừng có từ chối! Về nhà má mắng em!
Cũng giống hệt như các bạn đồng đội, người viết bài này đã phải bất đắc dĩ dùng cây súng trường làm đòn gánh, sau treo hai con vịt, trước toàn ten mấy nải chuối, một sâu bánh tét, và trong suốt dọc đường hành quân, tải trọng cứ thế bổ sung thêm hoài. Hai ông cháu lại xuống xuồng bơi theo, lần này tìm kiếm gì cũng dễ vì mục tiêu đã được phát hiện. Xuồng vừa cập bến, trong nét mặt của anh em trong đơn vị, cô Út Diệu đã cảm biết ngay có việc chẳng lành. Anh Tư chính trị bước ra, cẩn trọng giữ tay cho ông cụ bước lên bờ.
Chú Tư, anh Tạo cháu.
Tạo đi với tổ đánh tàu ở Kinh Bà Keo, đánh chiếc tàu chìm đầu tiên của trận đánh. Nhưng sao bây giờ chưa thấy về, chúng cháu đã cử người đi kiếm. Cô Út Diệu lặng người, tay nắm lấy hai vạt áo, cho lớp vải ép vào ngực để tim đỡ phập phồng. Đến lúc có hai chiến sĩ cùng tổ đánh tàu với Tạo chạy đến. Như vậy là hai anh cùng tổ đã về, nhưng Tạo không về. Nước mắt Diệu từ đó không làm sao kìm lại được nữa. Trong cuộc đời chinh chiến, có lẽ cả trong cuộc đời bình thường nữa, có nhiều niềm vui thật lớn lao, nhưng chắc không niềm vui nào bằng niềm vui chiến thắng. Tuy vậy niềm vui lớn mấy cũng không thể gọi là niềm vui trọn vẹn được. Trong thành công luôn có tiềm ẩn sự mất mát. So với cái chung, mất mát ấy có thể hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng với từng người có khi là cả cuộc đời. Đến lúc rồi cũng phải chia tay. Hai ông cháu từ giã anh em bộ đội, xuồng lại ra sông, nước chảy về biển, xuồng hơi ngược dòng, chậm chạp và lặng lẽ. Chỉ có tiếng nước lách tách vào mạn xuồng. Lá ô rô, mái dầm gian sông cũng lặng lẽ một màu xanh biếc. Ông bơi đằng lái, mái dầm đều đều. Cô Út ngồi trước, thỉnh thoảng kéo khăn chậm mắt. Con nhỏ nó khóc. Ông cụ nhìn tấm lưng áo, nhìn mảnh khăn rằng, sao nó giống bà nó hồi còn trẻ. Ông chạnh nhớ đến năm xưa, hồi dắt nhau trốn vào đất U Minh. Ông cũng ngồi đằng lái. Bà ngồi trước mũi xuồng bơi đi tìm cuộc sống, giống hệt cảnh này. Nhưng xưa xuồng chở nghĩa vợ chồng, nay xuồng chở nghĩa nước non. Thằng Tạo nếu không về, suốt đời ông sẽ ân hận. Vợ chồng nó kết nghĩa với nhau chưa được mấy ngày, nó từ biệt cái tình riêng ra đi vì cái nghĩa chung với dân, với nước. Thoáng thấy đó, đã mất đó.
Nội ơi, bơi qua bên kia để tránh dòng nước xoáy.
Dòng nước xoáy quay tròn, cuốn bèo bọt cành lá quay tròn trên mặt nước. Đầu óc tâm tư của ông cũng quay tròn, ân hận kéo đến giày vò ông. Vậy mà sau mấy ngày cưới, đến lúc nó từ giã gia đình ra đơn vị, mình vẫn ngầm giận không nói với nó tiếng nào. Nó đi làm nhiệm vụ mà lòng không vui. Tạo ơi, nếu con không về, hối hận này trong lòng ông làm sao giải tỏa cho được. Xuồng về tới đầu kênh chính, nước đỏ một màu từ đường tràm chảy ra. Nhưng hòn đất lở từ bờ nào trôi ra lơ lửng chưa muốn rời bến cũ. Nước cạn, xuồng khó bơi. Cô Út lên bờ kinh,
buộc dây hai đầu xuồng kéo đi. Ông ngồi dưới xuồng nhìn cháu, tấm thân mảnh khảnh, hơi cúi xuống đầu dây. Thân phận cháu rồi sẽ ra sao? Tạo ơi, con đi mà ngậm buồn. Cô Út quăng dây, để ông lại dưới xuồng, chạy một mạch về nhà. Trước nhà người người súng đông súng đỏ.
Vợ nó về đây rồi.
Ai đó reo lên và nhường lối cho cô vào nhà. Tạo nằm trên chõng tre, trán quấn băng, bàn tay chồng từ trong mền đưa ra nắm tay cô, gạt nước mắt trên má cô. Ân nhân của anh là bà con trên kinh Bà Keo, một bà lão và hai anh con trai. Sau khi bắn chìm tàu giặc, anh ở lại chặn hậu với khẩu tiểu liên cho hai bạn khiêng súng lớn rút lui trước. Đến lượt anh, khi rút ra đến giữa đồng, anh bị thương thiếp đi giữa bụi lau sậy, nên các bạn đồng đội và đồng bào không tìm thấy được. Anh hồi tỉnh khi sương đêm thấm lạnh. Bà lão lần trong đêm tìm kiếm nghe tiếng rên, cứu được anh. Tìm tiểu đoàn không biết kéo về đâu. Bà con định đưa thẳng anh về quân y viện trên Kinh Tư và anh nhờ bà con cho anh ghé qua nhà trước. Ông nội vào đến bên giường.
Con!
Ôi, tiếng con ngọt ngào, chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm. Tiếng con mát lòng xóa sạch mọi ngăn cách. Ông ơi, cũng nhờ bà con cô bác, con mới còn về với ông. Khi ông hướng về phía bà lão kinh Bà Keo, bà nói để ngăn ông.
Con anh như con tôi, con bộ đội là con của mọi người hết thảy, có gì là ơn với nghĩa.
Xuồng đưa Tạo vào quân y viện, Diệu lại lần thứ hai giữ chân hộ lý. Khuya, ông lão lại ngồi im lìm như pho tượng. Hình ảnh người bạn đời đã khuất, bà lão như sống lại hiển hiện trước mặt ông.
Bà ơi, cái nghĩa ở đời của con cháu bây giờ lớn lắm.
Ông thì thầm với bà như vậy.
Chiếc gương.
Cái năm Canh Dần, năm con cọp, cách đây 38 năm rồi, tôi bắt đầu biết mùi thế nào là thương thầm nhớ trộm. Ấy vậy mà chỉ trước đó một năm thôi, thời tôi đúng 18 tuổi, tôi đã đánh giá mấy anh đang là bộ đội mà còn lập gia đình là thiếu suy nghĩ. Kháng chiến đang trong giai đoạn quyết liệt, bọn đế quốc thực dân giày xéo non sông, là chiến sĩ cầm súng chống xâm lăng đi lo lập gia đình riêng, làm sao mà giữ vững được ý chí chiến đấu. Một hôm, trong một buổi phát động thi đua, tôi được giới thiệu lên đọc lời cam kết của mình. Một là thi đua giết giặc lập công, hai là thi đua tăng gia sản xuất. Tôi đọc một mạch hết bài diễn văn, thấy máu trong người như sôi lên. Sao tràn vỗ tay của anh em trong đơn vị, không rõ cái gì ứng, tự nhiên tôi châm thêm một câu. Thưa các đồng chí, để đảm bảo quyết tâm thực hiện lời cam kết cho bằng được, tôi xin hứa thêm là chừng nào bọn đế quốc còn, chừng nào nước nhà chưa được tự do độc lập, tôi chưa nghĩ đến chuyện tự lập gia đình để rảnh tay liều mình cứu nước. Một tràng pháo tay vang lên. Tôi rời diễn đàn về chỗ. Vừa ngồi xuống, anh Ba Đâu cười khà khà châm biếm.
Tao còn sống lâu lắm, tao sẽ ráng chống mắt mà xem chú mày có thực hiện đúng lời hứa không.
Tôi cho rằng anh Ba Đâu bị chạm nọc nên có lời xỏ xiên. Chẳng qua là anh đã cưới cô Năm Thảnh trong đoàn văn công tỉnh Bến Tre cách đây mấy năm. Tôi có ngờ đâu cái miệng ăn mắm ăn muối của anh Ba nói bô lô ba la vậy thôi. Sau này lại đúng sự thật. Có lâu la gì đâu, con trâu kỹ sửu vừa bàn giao, con cọp Canh Dần thay phiên trực. Tình thế thúc bách, thời gian đẩy đưa. Tôi nuốt phăng lời hứa tự bao giờ không rõ. Đó là sự xuất hiện của cô Tám Chanh. Cô tên Chanh nhưng không có chua. Trái lại toàn bộ con người cô toát ra cái mùi ngọt liệm. Cô xuất hiện ở đâu? Trong mắt tôi, cảnh vật sáng lên rực rỡ đến đó. Người đâu mà hay lãm hay làm. Đi cấy về nắng sợ phí chẳng dám ăn da. Dài sợi tóc mai đẫm mồ hôi bám trên đôi má ửng hồng, Tôi cố giữ mình cho đúng đắn, nghiêm túc, nhưng không hiểu do đâu mắt tôi cứ phải nhìn trộm mỗi khi bóng cô thoáng qua. Anh em trong tiểu đội không ai để ý. Chỉ có chị Năm Thảnh, vợ ông Đâu, bắt mạch tóm gọn được.
Này, có gì năn nỉ tôi làm mối cho, nhìn trộm thế điều rớt luôn con mắt xuống đất vậy?
Chị Năm là vợ anh Đâu. Mấy bữa rày bộ đội về Tân Hương, chị tranh thủ đi từ cơ quan dưới thành phố lên đây thăm chồng. Thời buổi này đời sống mới, cưới vợ phải nhờ đến mai mối sao gọi là văn minh. Nhưng dù sao tôi cũng phải công nhận, chị Ba Đâu quả là bậc thầy về tâm lý nam nữ. Tôi lân la gợi chuyện để học kinh nghiệm.
Hồi đó tìm hiểu chị, anh Đâu ảnh làm sao?
Chị Ba Đâu là người tính tình vui vẻ, lại thích dung xới cho hạnh phúc đàn em. Chị nói,
hồi chi đội 19 đánh trận Hương Điểm, trận anh Măng, anh Lới đánh xe tăng. Lúc ấy anh Ba Đâu còn thuộc địa phương chưa về 307. Thắng trận xong, bác Mười Quê, chủ tịch tỉnh, tổ chức quỹ lạo chiến sĩ, văn công của chị đến biểu diễn. Anh Ba Đâu lén vào sau sân khấu tặng cho chị một cái gương, loại gương nhỏ bỏ túi, mặt sau bọc bằng thiết sơn trắng, có vẻ một đóa hoa hồng. Văn công nhận quà của anh em chiến sĩ là sự thường. Có anh tặng bút, tặng ảnh, tặng huy hiệu, thậm chí có anh còn tặng lựu đạn. Chị nhận cảm ơn rồi bỏ vào túi. Về nhà lấy gương ra xem, mới hay có ẩn ý của anh chàng. Anh đã cạo lớp trắng bạc thành hình một quả tim trên góc gương và lồng trong đó. Hai chữ tờ đờ viết qua đang chéo vào nhau để tỏ tình với chị. Chỉ vậy thôi mà bây giờ đã có thằng nhóc này. Tôi chớp ngay cái ý ấy, cho đây là một kinh nghiệm lớn đáng học tập. Tôi tranh thủ ra chợ Cầu Móng, mua một chiếc gương, lẻn ra sau giường. Một mình hí hoáy vẽ hình trái tim, cạo sạch lớp trắng bạc. Tôi lấy tờ giấy lót bìa của quyển sổ tay màu hồng, vẽ hai chữ tờ cờ đang quyện vào nhau. Cờ là chữ đầu tên Chanh, tờ nửa vì tôi là Toại. Viết rồi xóa, xóa lại viết. Năm lần bảy lượt vẫn chưa vừa ý. Chữ tờ dài, chữ cờ ngắn, chữ tờ luôn luôn cao hơn, như vậy là thiếu bình đẳng. Còn viết cho hai chữ bằng nhau rất khó phân biệt. Hay là ưu tiên cho chữ cờ đứng trước, nhưng xem lại viết thế hai chữ có vẻ thiếu kháng khích. Chỉ có vậy mà tôi đau khổ đến hai ngày, bụng lại lo làm không kịp thời. Đơn vị hành quân đi, đến bao giờ mới trở lại? May mắn làm sao, tiểu đoàn còn lưu lại địa phương tổ chức lễ kỷ niệm 2 tháng 9. Ban chính trị tiểu đoàn mở phòng hình ảnh chiến đấu. Tình cờ khi xem ảnh, tôi phát hiện thấy một bức chụp phái đoàn phụ nữ đem quà quỹ lạo binh sĩ. Cô Tám Chanh đi cùng phái đoàn nên có mặt trong ảnh. Qua vai hai chị đứng trước, từ cổ áo lên, gương mặt rực rỡ của cô rất rõ nét. Tổ nhiếp ảnh tiểu đoàn có anh Đảnh, bạn trang lứa của tôi cùng từ chi đội 19 về 307. Tôi ngỏ ý xin tấm ảnh ấy. Anh Đảnh vui tính, hỏi ai điều gì luôn có ẩn ý. Ảnh ban chấp hành phụ nữ, xin làm gì vậy mày? Ấy mà, anh Đảnh cười hô hố rồi lục hộp, lấy cho tôi một tấm, tôi mừng hết lớn.
Tôi khoét tấm ảnh lấy riêng hình cô Tấm Chanh, lồng vào gương đúng vị trí trái tim. Ân tình này mong ai thấu rõ. Tôi náo nức, hồi hộp chờ dịp. Khi tiểu đội sắp tập hợp ra thao trường, tôi giả vờ để quên thứ gì, phải vào nhà lấy. Cô Tấm Chanh đang ngồi giá áo, tôi lao đến.
Tôi có cái này tặng cô Tám.
Nhìn thấy ảnh mình trong gương, cô Tám mừng rỡ, cảm ơn rối rít.
Má ơi đẹp lắm, má vô con cho má xem cái này.
Nguy quá, cô ấy cho má xem là lộ BM rồi. Tôi bỏ giò lái chạy một mạch ra sân. Linh cảm thấy sự chẳng thành. Tại sao cô ấy chỉ cảm ơn, chẳng hề lộ sự xúc động chút nào, lại còn khoe cho má xem. Tôi đứng trên bãi tập như thằng mất hồn. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng hô, tôi làm theo như cái máy. Chiều về, tiểu đội anh em đủ mặt cả. Cô Tám phụng phịu đem chiếc gương ra trả với ý trách móc.
Trả lại anh đó. Các chị em bảo là anh có ẩn ý. Em còn nhỏ sao anh làm vậy? Các chị cười em.
Tôi mắc cỡ quá, quê hết cỡ. Giá động thổ được, tôi cũng chui xuống đất luôn. Làm sao mà chịu nổi miệng mồm của anh em trong tiểu đội? Nhất là anh Ba Đâu, cái miệng ăn mắm ăn muối của anh.
Tao đã bảo mà, ráng sống để chống mắt mà coi cậu có giữ được lời cam kết bốc đồng bữa phát động thi đua không.
Thôi mà anh Ba, chẳng qua là em chỉ học tập kinh nghiệm của anh.
Sao cậu lại ngoặt cả tôi vào đây?
Chị Ba bảo là hồi đó anh cũng làm như vậy.
Làm như vậy là cái gì?
Cái gương có khoét hình quả tim đó.
Ba Đâu ôm bụng cười đến phát ho.
Trời thần ơi, tỏ tình mà lại đi cọp dê nguyên si bài bản.
Rồi anh rỉ vào tai tôi.
Tỏ tình cũng như đánh giặc vậy. Phải xử lý tùy theo tình huống cụ thể chứ. Có trận phải đánh vận động chiến, có trận đánh tốc quyết tốc thắng, có trận phải đánh cận tập, kỵ tập du kích chiến. Tùy theo tình huống mà vận dụng, ai lại đập khuôn?
Chị Ba mày là bà học sinh có đọc tiểu thuyết. Tao làm vậy là bà hiểu ngay. Đàn này cô Tám Chanh là gái mới lớn, nông thôn mộc mạc. Cậu trật bàn đạp là phải.
Thôi thôi, nàng chẳng yêu tôi nên tôi đành chấp nhận số phận hẩm hiu. Nhưng việc ấp ủ hình ảnh ai trong con tim, đó là việc riêng của tôi. Hình ảnh của Tám Chanh sẽ theo đuổi mãi bước đi của tôi đến cùng trời cuối đất. Tôi sẽ mạnh bước hành quân, cương quyết ra đi, tiếp tục chiến đấu dù có buồn có thương đó. Mà ở đời ai không có một chút buồn phải không các bạn? Tiểu đoàn dời địa điểm, rặn dừa Tân Hương để lại sau lưng cách không xa từ Tân Trung về đây, không quá 5 cây số. Sáng sớm con đầm già quần đảo, báo hiệu càn quét. Đại bác từ các tàu chiến của Pháp trên sông Hàm Luông bắn vào xóm Tân Hương dồn dập như giả gạo. Cù Lao Minh bị ruồng. Tiểu đoàn 307 quyết định đánh cánh quân đổ bộ từ sông Cửu Long vào Tân Hương, đánh gãy một cánh quân, tức toàn bộ cuộc hành quân tan dở. Dường Tược Bến Tre bám theo sông Rạch, từ bờ Cửu Long đổ vào sông Rạch nhiều không đếm xuể. Biết giặc sẽ đổ bộ ở đâu, cho nên không thể gài trận địa phục kích cố định. Nhỡ giặc tiến quân hướng khác sẽ sôi hỏng bỗng không. Các đại hội phần nhiều hướng trong thế hợp đồng, cho trinh sát và bộ phận nhỏ tiền tiêu đi trước tìm địch. Lực lượng chính hành tiến theo sau, tạo thế tao ngộ mà đánh. Kiểu đánh này đòi hỏi cán bộ đại đội phải lên trước, nắm ngay được tình hình địa thế khi đụng đầu với giặc để có chủ trương kịp thời. Đại đội tôi vận động qua đồng trống trở về, luồn ngay vào xóm Tân Hương. Tôi cảm nhận ngay một tinh thần mới khi được chiến đấu trên quê hương cô Tám Chanh, bảo vệ bà con xóm làng, nhất là nơi đây có cô Tám. Giá mà cô hiểu được lòng tôi lúc này. Và súng nổ, không còn nghĩ ngợi điều gì nữa. Thằng giặc đang ở trước mắt. Tôi theo anh Ba Đâu xông lên. Các tiểu đội triển khai rộng ra khóa kín chiều rộng khu vườn. Tôi gặp đại đội trưởng ngồi sau gốc dừa ra lệnh miệng cho số anh em liên lạc truyền tin. Yêu cầu các đại đội bạn đang bám theo các khu vườn sống đôi tiến thẳng ra đến bờ Cửu Long, đánh mũi khóa hậu. Chúng tôi đã chặn đứng được mũi tiến công của giặc và chọc được chúng nổ súng ở khắp nơi để các đơn vị bạn đánh giá được toàn bộ đội hình của chúng. Súng của ta bên kia giường đã nổ, trinh sát báo cáo đại đội bạn đã xung phong qua đồng trống đánh chia cắt. Đại đội trưởng chờ đến lúc thế hợp đồng đã hình thành, ra lệnh xung phong. Ông nhảy qua 4-5 líp giường, tôi bám sát theo ông. Một thằng giặc đứng chận dưới mương, chĩa súng vào ông, lúc ông quan sát vào hướng khác. Không còn kịp nữa, tôi xô tới đẩy mạnh vào lưng ông trượt ngã xuống mương. Thằng giặc bắn rất chính xác. Tôi bảo vệ được đại đội trưởng, nhưng nhận lãnh viên đạn té sấp xuống. Anh Ba Đâu kịp thời bắn chết thằng giặc trả thù cho tôi. Trận Tân Hương Bến Tre ta bắt sống 60 tù binh. Tàu giặc nghe súng nổ, tết ra giữa sông, không trở vô bờ nữa. Bỏ mặc cho đồng bọn đã đổ bộ ở lại. 300 thằng chết, súng ống được vũ trang cho một đại đội địa phương và bổ sung cho cả số đạn dược súng ống cho tiểu đoàn 307. Tôi nằm thiếp luôn 3 ngày. Bác sĩ giải phẫu moi trong phổi ra một viên đạn. Vết thương gây sốc hành sốt cao. Khi hồi tỉnh, tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện do mùi thuốc sát trùng và màu trắng của chăn màn. Tôi nghe khó thở phều phào.
Làm ơn đỡ tôi dậy, khó thở quá.
Một bàn tay mềm mại thận trọng luồn dưới lưng nâng tôi lên. Gương mặt cô hộ lý trông quen quen, làm tôi không tin ở mắt mình. Tôi định thần nhìn kỹ, nghe dịu dịu. Trong giờ phút cận kề sống chết này, cô Chanh đang ở bên tôi, nâng đỡ tôi. Tôi xin nằm xuống để gương mặt ấy chồm tới, cho tôi xác định lại mắt mình một lần nữa. Quả đúng là nàng. Sau này tôi mới được biết, cái miệng ăn mắm ăn muối của đâu đã đề xuất việc chị em xã Tân Hương đi phục vụ thương binh đưa về bệnh viện dã chiến của trung đoàn 99. Lại còn cử chị Ba Đâu đi theo để sắp xếp cho cô Tám Chanh chăm sóc tôi. Cơn sốt lặp đi lặp lại mãi. Tôi sống trong nửa tỉnh nửa mê, gầy mỏng xuống chăn chiếu. Một sớm mặt trời xuyên kẽ vách, tôi thấy Chanh đang khóc khi tôi vừa hồi tỉnh. Có lẽ cô quá lo âu vì tôi đã thiếp đi quá lâu. Tôi nâng bàn tay gầy lên, cô để cho tôi vuốt nước mắt. Tôi nghe mằn mặn, nước mắt đã rơi lên môi tôi khi cô nức nở. Tôi lần tay tìm chiếc ba lô. Anh cần gì em lấy cho?
Cái gương trong túi nhỏ bên ngoài.
Tôi cầm gương không phải để ngắm, mà để xem lại chỗ khoét hình trái tim. Tôi kéo tay cô, đặt chiếc gương vào đó. Lần này cô không trả lại. Cô bọc chiếc gương trong chiếc khăn thêu bỏ vào túi áo bà ba. 1950 đến 1987. Từ trận Tân Hương Bến Tre đến nay đã 37 năm rồi. Bây giờ chiếc gương ấy, bà Chanh nhà tôi vẫn cất kỹ trong tủ.